thời kỳ thứ ba, Phật vì các bậc thượng căn thượng trí nói ra giáo lý vô tướng đại thừa, biện bạch tâm cảnh đều không, một mực bình đẳng là chân liễu nghĩa. Đến thời kỳ này mới thật là chỗ rốt ráo của đại thừa, chủ trương duyên sanh ấy tức là tánh không, một mực bình đẳng, viên dung cả hai đế, chân đế tục đế không ngại. Tóm lại, thời kỳ thứ nhất phá trừ ngoại đạo, chỉ dạy tiểu thừa với giáo lý tâm cảnh đều có. Thời kỳ thứ hai thông cả tiểu thừa và một phần của đại thừa, với giáo lý cảnh không tâm có. Thời kỳ thứ ba chỉ có nhất thừa với giáo lý tâm cảnh đều không, nhưng cái không đây tức là chân không diệu hữu. Thứ tư, phương pháp tu hành. Chúng ta đã thấy ở các phần trên, chủ trương của Tam Luận Tôn là phá tà, và do chỗ phá tà ấy mà hiển chánh. Vậy thì phương pháp tu hành của tôn này là làm sao nhận rõ được những chỗ sai lầm chấp trước của ngoại đạo và các tôn phái khác, tức là chứng ngộ. Muốn vậy tức phải thực hành pháp quán bát bất trung đạo. Bát bất tức là bất sinh, bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất nhất, bất dị, bất khứ, bất lai. Không ngộ được tám món ấy tức là không rõ chân đế và tục đế. Mà không rõ được chân đế và tục đế thì cũng không thể nào nhận thấy được lý nghĩa của trung đạo. Pháp quán này có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn quán về một phần của bát bất. Chẳng hạn giai đoạn thứ nhất quán về bất sinh bất diệt, giai đoạn thứ hai quán về bất đoạn bất thường, vân vân. Trong mỗi giai đoạn như thế phải quán năm câu. Câu thứ nhất, thật có sinh, thật có diệt, ấy là giả thiết thật có sanh diệt như thế gian thường chấp để mà bác. Chấp như thế gọi là đơn tục, đứng riêng về mặt thế tục, tất nhiên là thiên chấp, chưa hẹp với trung đạo. Câu thứ hai, không sanh không diệt, ấy là chấp không sanh không diệt làm thật để mà bác. Chấp như thế gọi là đơn chơn, cũng là thiên chấp, không hẹp với trung đạo. Câu thứ ba, giả sanh giả diệt, ấy là giả lập có sự sanh diệt phát xuất từ nơi bất sanh bất diệt, đây tức là trung đạo về thế tục. Câu thứ tư, giả bất sanh giả bất diệt, nếu sanh diệt đã giả, thời sự bất sanh bất diệt cũng là giả, ấy là trung đạo về chân đế. Câu thứ năm, không phải sanh diệt mà cũng không phải là không sanh diệt, đây là dung hiệp cả tục đế và chân đế mà tìm ra lý trung đạo. Thật vậy, thật tướng của pháp giới không sanh diệt mà cũng không phải không sanh diệt. Đến đây là bậc dứt lời nói phô, tâm niệm lự mà chỉ nhờ trực quan mới đạt tới. Trong năm câu này, thì ba câu cuối từ câu thứ ba đến câu thứ năm thường gọi là tam trung, ba lý trung đạo. Vì thế cho nên trong pháp quán này, người ta thường nói dùng năm câu và ba lý trung đạo để quán sát. Trên đây là chỉ đưa ra một thí dụ về một giai đoạn trong pháp quán trung đạo bát bất. Sau khi quán hết giai đoạn thứ nhất bất sinh bất diệt, hành giả tiếp tục giai đoạn thứ hai là bất đoạn bất thường, và cứ như thế mà quán cho đến hết tám cái bất. Đây là pháp quán riêng biệt của Tam Luận Tôn. Ngoài ra, trên đường tu hành, hành giả còn tùy theo căn cơ mà tu các pháp môn khác như lục độ vạn hạnh. Thứ năm, quả vị tu chứng. Giáo lý đã có phân chia ra làm chân đế và tục đế, thì quả vị tu chứng cũng phải đứng về cả hai phương diện mà xét. Thứ nhất, chân đế. Nếu đứng về phương diện chân đế mà xét, thì không có vấn đề chứng hay không chứng, thành Phật hay không thành Phật. Vì mê ngộ vốn không, nhiễm tịnh đều bình đẳng, hết thảy chúng sanh xưa nay là Phật rồi. Thứ hai, tục đế. Nếu đứng về phương diện tục đế thì căn cơ chúng sanh không giống nhau, nên sự tu chứng cũng có chậm có mau. Với những căn cơ lanh lợi thì trong một niệm có thể thành tựu chánh quán bát bất, chứng được quả Phật. Trái lại, với những căn cơ chậm lục thì phải trải qua ba đại kiếp tu hành lục độ vạn hành mới được thành Phật. Nếu tuần tự mà tiến thì phải trải qua 52 quả vị. Trong các tôn phái khác, quý độc giả cũng thường nghe nói đến 52 quả vị, nhưng chúng tôi chỉ nêu danh mà không nói rõ nội dung. Đến Tam Luận Tôn này, chúng tôi tưởng nên trình bày rõ một lần về các quả vị ấy, và để sau này, khi qua các tôn khác, nếu quý độc giả có gặp lại 52 quả vị này, cũng sẽ không còn bỡ ngỡ. 52 quả vị ấy là thập tính, 10 bậc lấy đức tin làm gốc. Thứ nhất tính tâm, thứ hai tinh tấn tâm, thứ ba niệm tâm, thứ tư định tâm, thứ năm huệ tâm, thứ sáu thí tâm, thứ bảy giới tâm, thứ tám hộ tâm, thứ chín nguyện tâm, thứ mười hồi hướng tâm. Thập trụ, trụ là an trụ, các vị Bồ Tát khi mới phát tâm an trụ nên 10 bậc này mà tu hành, trên cầu chứng được quả Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Tập trụ là: thứ nhất, phát tâm trụ; thứ hai, trị địa trụ; thứ ba, tu hành trụ; thứ tư, sanh quý trụ; thứ năm, phương tiện trụ; thứ sáu, chánh tâm trụ; thứ bảy, bất thối trụ; thứ tám, đồng chân trụ; thứ chín, pháp vương tử trụ; thứ mười, quán đảnh trụ. Thập hành, 10 bậc này chú trọng tu hạnh lục độ nhiều hơn các hạnh khác, nên gọi là hạnh. 10 hạnh là: thứ nhất, hoan hỷ hạnh; thứ hai, nhiêu ích hạnh; thứ ba, vô nhuế hạnh; thứ tư, vô tận hạnh; thứ năm, ly si loạn hạnh; thứ sáu, thiện hiện hạnh; thứ bảy, vô trước hạnh; thứ tám, tôn trọng hạnh; thứ chín, thiện pháp hạnh; thứ mười, chân thiệt hạnh. Thập hồi hướng, hồi nghĩa là xoay về, hướng tức là xu hướng. Hành giả đem 10 hạnh này mà quy hướng về 3 nơi sau đây: xoay sự về lý, lấy chân như thực tế mà làm chỗ chứng; xoay nhân về quả, lấy đạo vô thượng bồ đề làm chỗ sở cầu; xoay mình về nơi người, một lòng bình đẳng phổ độ chúng sanh. 10 hồi hướng là: thứ nhất, cứu độ chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng, nghĩa là cứu giúp chúng sinh mà không chấp trước về sự cứu giúp. Thứ hai, bất hoại hồi hướng, nghĩa là không bao giờ thối tâm cứu giúp chúng sinh. Thứ ba, đẳng chư Phật hồi hướng, nghĩa là lòng từ bi cứu giúp chúng sinh cũng bằng chư Phật. Thứ tư, chí nhất thế xứ hồi hướng, nghĩa là lòng cứu giúp chúng sinh mỗi việc đều chu đáo. Thứ năm, vô tận công đức tạng hồi hướng, nghĩa là chất chứa công đức vô tận. Thứ sáu, tùy thuận nhất thiết kiên cố thiện căn hồi hướng, nghĩa là thuận theo hết thảy căn lành bền chặt. Thứ bảy, đẳng tâm tùy thuận nhất thế chúng sanh hồi hướng, nghĩa là đem tâm bình đẳng tùy thuận hết thảy chúng sanh. Thứ tám, như tướng hồi hướng, nghĩa là làm các công đức hồi hướng về tự tánh chân như. Thứ chín, vô trước vô phượt giải thoát tâm hồi hướng, nghĩa là không chấp trước, không ràng buộc, một lòng giải thoát. Thứ mười, pháp giới vô lượng hồi hướng, nghĩa là hướng về pháp giới không cùng tận. 40 quả vị trên này, tập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, nói về thời gian tu tập thì thuộc về kiếp A Tăng kỳ thứ nhất. Thập địa, 10 bậc này, vì tóm thâu các công đức hữu vi và vô vi, dùng làm tự tánh, cùng làm chỗ nương dựa chắc chắn hơn cả cho sự tu hành, nên gọi là địa. 10 địa là: thứ nhất, hoan hỷ địa; thứ hai, ly khổ địa; thứ ba, phát quang địa; thứ tư, diệm huệ địa; thứ năm, nan thắng địa; thứ sáu, hiện tiền địa; thứ bảy, viễn hành địa; thứ tám, bất động địa; thứ chín, thiện huệ địa; thứ mười, pháp vân địa. Trong thập địa, mỗi địa đều có 3 tâm: nhập, trụ, xuất. Khi vừa bước chân vào một bậc nào gọi là nhập tâm, trong lúc ở yên trong bậc ấy mà tu gọi là trụ tâm. Sau khi tu tập lâu rồi, cần bước qua bậc khác gọi là xuất tâm. 3 tâm ấy đều phải trải qua 100.000 số kiếp, từ khi nhập tâm về sơ địa, tức hoan hỷ địa, đến thất địa, tức viễn hành địa, phải trải qua suốt một kiếp A Tăng kỳ thứ hai, từ bát địa, tức bất động địa, đến thập địa, tức pháp vân địa, thuộc về A Tăng kỳ thứ ba. Đẳng giác, khi đã mãn quả thập địa thì gọi là đẳng giác, là địa vị đã gần đến quả Phật. Diệu giác, tức là Phật quả tự mình đã giác ngộ, lại giác ngộ cho người. Trí giác ngộ và công phu tu hành đều được đầy đủ, không thể nghĩ bàn, nên gọi là diệu giác. Bậc này, vì các lậu nghiệp đã hết sạch và không còn pháp gì phải học nữa, nên cũng gọi là vô học đạo. Kết luận, như chúng ta đã thấy ở các phần trên, tam luận tôn chủ trương lấy phá làm tập, phá tất cả những sự chấp trước của ngoại đạo, của tiểu thừa tỳ đàm, của Thành Thật Tôn và của cả một số người tu theo Đại Thừa, nhận chân được những sự sai lầm ấy tức là ngộ rồi đấy. Con đường đi đến chân lý không đâu khác hơn là con đường mình đang đi. Nhưng muốn khỏi lạc đường và chậm bước, thì phải dẹp tất cả những hình bóng phỉnh phờ và những chướng ngại vật trên đường đi ấy. Một khi sự phá dẹp hoàn thành, thì chân lý tự nhiên hiển bày. Theo thiện kiến chúng tôi, Tam Luận Tôn không phải là một con đường tu như các tôn khác, mà đúng hơn là một cửa ải. Những hành giả muốn đi từ Tiểu Thừa hay từ Đại Thừa Thủy Giáo sang Đại Thừa Đốn Giáo hay Viên Giáo thì phải đi ngang cửa ải Tam Luận Tôn. Đến cửa ải này, hành giả bị lục soát một cách kỹ lưỡng. Nếu ai còn mang theo một món hành lý chấp trước gì, thì không thể qua cửa ải này được. Hành giả khi đi qua cửa ải này phải thông suốt các vấn đề có, không, sanh, diệt, thường, đoạn, nhất, dĩ, vân vân. Vậy chúng tôi mong mọi quý vị Phật tử muốn đi xa vào thế giới trung đạo hay viên giáo, thì hãy nghiên cứu cho kỹ Tam Luận Tôn. Chúc quý độc giả thành công. Bán Hoằng Pháp. Phần thứ 9, câu xá tôn hay hữu tôn. Thứ nhất, duyên khởi lập tôn. Tôn này thuộc về Tiểu Thừa, phát xuất từ bộ luận câu xá của Ngài Thế Thân. Bộ luận câu xá lại dựa theo ý nghĩa của bộ kinh Đại Tỳ Bà Sa mà thành lập. Bộ luận câu xá được Ngài Trần Chân Đế dịch và truyền sang Tàu rất sớm, nhưng về sau bị thất truyền. Trong giai đoạn này, câu xá tôn chưa thành một tôn phái riêng biệt ở Trung Hoa. Chỉ đến khi Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh ở Ấn Độ trở về, đem dịch lại bộ luận câu xá và đệ tử của Ngài là Đại sư Phổ Quang dựa theo bộ luận nói trên mà làm ra bộ câu xá thuật ký, và Ngài Pháp Bảo làm bộ câu xá luận sớ, thì câu xá tôn mới thành một tôn và được thịnh hành ở Trung Hoa. Nhưng hết đời Đường, từ đầu thế kỷ thứ bảy đến cuối thế kỷ thứ chín, thì tôn này đã dần dần suy tàn và nhường địa vị quan trọng cho những tôn phái Đại Thừa khác, thích hợp với triết học và tâm lý của người Trung Hoa hơn. Thứ hai, tôn chỉ và giáo lý căn bản. Thứ nhất, tôn chỉ, tôn này chủ trương ngã không pháp hữu, nghĩa là không có thật ngã, nhưng có thật pháp. Đối với các tôn giáo khác thì chủ trương có một cái thật ngã, chủ tế thường nhất, một cái linh hồn trường tồn bất biến mặc dù mọi sự vật đổi thay, sống hay chết. Theo câu xá tôn thì một cái ngã như thế không thể có được, vì mọi sự mọi vật trong vũ trụ, kể cả con người đều là giả hợp mà thành, chứ không có một vật gì đồng nhất và bất biến. Đây cũng là chủ trương chung của các giáo phái khác trong Phật giáo. Điểm sai khác giữa câu xá tôn và các tôn phái khác là câu xá tôn thì chủ trương pháp hữu, trong khi các giáo phái khác thì bảo rằng pháp không. Pháp hữu nghĩa là bản thể thật tại của các pháp. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, nguyên liệu sinh ra các sự vật trong vũ trụ là thường có, là có thật. Thí dụ, con người không có thật ngã, nhưng những nguyên liệu làm ra con người như ngũ ấm tứ đại là thật có. Thứ hai, vũ trụ quan. Câu xá tôn phân biệt vũ trụ vạn hữu ra làm hữu vi pháp và vô vi pháp. Hữu vi pháp chỉ về vạn tưởng trong hiện tượng giới, có sanh diệt, chuyển biến. Vô vi pháp chỉ về cảnh giới thường trụ, không sanh diệt, chuyển biến, cũng tức là chỉ về lý thể. Hữu vi pháp gồm có 72 món, và vô vi pháp gồm có 3 món, cộng tất cả là 75 món hay 75 pháp. Trong phạm vi nhỏ hẹp của tập sách này, chúng tôi không thể đi sâu để giải thích từng pháp một được. Tuy thế, để có một ý niệm về các loại pháp ấy, chúng tôi xin sơ lược giải thích đại khái sau đây. Sắc pháp. Phàm cái có thể hư nát và có tính cách chướng ngại đều thuộc về sắc pháp. Trong 11 món thuộc về sắc pháp, gồm có 5 căn và 5 cảnh, thì độc giả cũng đã biết rồi, không cần phải giải nữa. Còn món thứ 11 là vô biểu sắc, cần phải giải thích. Vô biểu sắc là cái sắc pháp không biểu hiện ra ngoài, pháp trần. Nó là đối tượng của ý căn. Tâm pháp cũng gọi là tâm vương vì nó có năng lực chủ động như ông vua có quyền chủ trương trong một nước. Tâm vương có 3 tên, tâm, ý và thức. Theo câu xá luận thì, nhóm góp các tập quán mà khởi ra gọi là tâm, nghĩ ngợi gọi là ý, phân biệt gọi là thức, tâm sở pháp, là cái pháp sở hữu phụ thuộc của tâm vương, như các ông quan phụ thuộc dưới quyền sai sử của ông vua, hay các nhân viên phụ thuộc dưới quyền điều khiển của ông chủ. Bất tương ưng hành pháp, có thể gọi tắt là cái pháp bất tương ưng, nghĩa là các pháp không hẳn thuộc về sắc, mà cũng không thuộc hẳn về tâm, nhưng là kết quả của sự tiếp xúc giữa tâm và sắc. Thí dụ như sử được là một pháp bất tương ưng. Khi ta được một cái gì, sử được ấy không thuộc về sắc pháp, cũng không thuộc về tâm pháp. Cái mà ta được là sắc pháp. Cái nỗi vui mừng khi được là tâm pháp. Còn sự được không thể liệt vào sắc pháp hay tâm pháp được, vì thế cho nên gọi là bất tương ưng hành pháp. Vô vi pháp, nghĩa là những pháp không sanh diệt, chuyển biến, vượt ra ngoài sự đối đãi. Vô vi gồm có ba pháp là trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi và hư không vô vi. 75 pháp này bao gồm tất cả sự vật trong vũ trụ. Sự vật trong vũ trụ chia ra làm hai loại lớn là hữu tình thế gian và khí thế gian. Hữu tình thế gian tức là toàn thể chúng sinh có sự sống. Khí thế gian tức là hoàn cảnh mà chúng sinh nương vào để sống, như đất cát, núi sông, nhà cửa, vân vân. Xét về phương diện thời gian, thì vũ trụ là vô thủy vô chung, nghĩa là không có lúc bắt đầu và cũng không có lúc chung cục, mà chỉ có sự thay đổi, biến chuyển thôi. Trong vũ trụ có hằng hà xa thế giới. Thế giới này thành thì thế giới kia hoại, đắp đổi cho nhau. Tuy thế, riêng mỗi thế giới từ khi sinh thành cho đến khi tiêu diệt phải trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, gồm một đại kiếp, tức là 1.280 triệu năm. Xét về phương diện không gian thì vũ trụ rộng lớn không thể tưởng tượng được. Trước tiên đơn vị nhỏ nhất của vũ trụ là thế giới, như thế giới nhỏ mà chúng ta đang ở đây. Hợp 1.000 thế giới mới thành 1 tiểu thiên thế giới. Hợp 1.000 tiểu thiên thế giới mới thành 1 trung thiên thế giới. Hợp 1.000 trung thiên thế giới mới thành 1 đại thiên thế giới. Như thế 1 đại thiên thế giới gồm 1.000 triệu thế giới nhỏ, như thế giới chúng ta đang ở đây. Nhưng trong vũ trụ không phải chỉ có 1 đại thiên thế giới, mà có vô lượng, vô số đại thiên thế giới. Cho nên trong kinh thường nói là thập phương vi trần thế giới, 10 phương thế giới nhiều như cát bụi, hay thập phương hằng hà xa thế giới, 10 phương thế giới nhiều như cát sông Hằng. Xét về phương diện phẩm chất thì vũ trụ chia làm 3 tầng bậc cao thấp khác nhau, cũng gọi là tam giới, hay 3 cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là cõi của loài hữu tình chưa xa lìa được dâm dục và thực dục. Trong dục giới có 6 loại chúng sinh là thiên nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Sắc giới là cõi của loài hữu tình có hình sắc tốt đẹp, đã rời bỏ được dâm dục và thực dục. Cõi này có 4 bậc là ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa và xả niệm thanh tịnh địa. Vô sắc giới là cõi không có hình sắc. Các loài hữu tình sanh trong cõi này chỉ có tâm thức mà thôi. Cõi này cũng chia làm 4 tầng bậc cao thấp, thông thường gọi là tứ không thiên: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thứ 3, nhân sanh quan. Chúng sanh nói chung và có người nói riêng do đâu mà có, và đời sống của chúng sanh có giá trị như thế nào? Theo câu Xá Tôn thì chúng sanh sở dĩ bị xoay chuyển trong vòng sanh tử luân hồi là do nghiệp cảm duyên khởi, nghĩa là do mê hoặc mà tạo nghiệp, do tạo nghiệp làm nhân mà cảm thọ các quả báo. Thế nào gọi là hoặc? Hoặc nghĩa là mê mờ, không sáng suốt, không biết đâu là phải, đâu là trái, tức là vô minh, mê vọng. Hoặc có 2 loại, bổn hoặc và tùy hoặc. Bổn hoặc là sự mê lầm cội gốc, cũng gọi là căn bản phiền não, như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Tùy hoặc là những mê lầm giữa theo bổn hoặc mà phát sinh, cũng gọi là tùy phiền não. Trong 6 bổn hoặc nói trên thì 5 hoặc đầu tham, sân, si, mạn, nghi về tánh chất chậm đục, ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm chúng ta, rất khó dứt trừ, nên gọi là ngũ độn sử. Sử là sai sử, xúi sử. Những hoặc này sai khiến một cách tiềm tàng, sâu kín loài hữu tình làm cho chúng sanh cứ lẫn quẩn trong chỗ mê lầm nên gọi là độn sự. Còn hoạch thứ sáu là ác kiến, thì vì tánh chất lên lẹ, không ăn sâu gốc rễ trong thâm tâm và dễ dứt trừ, nên gọi là lợi sự. Ác kiến hay lợi sự gồm có năm thứ là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Thân kiến là chấp một cách sai lầm rằng cái thân do ngũ ẩn giả hiệp này là có thật. Biên kiến là chấp sai lầm rằng cái thân này chết rồi thì tiêu diệt hẳn, không còn gì cả, đoạn kiến. Hay trái lại, chấp cái thân này chết rồi linh hồn vẫn còn mãi mãi, thường kiến. Những sự chấp ấy làm mất hẳn lý trung đạo nên gọi là biên kiến. Tà kiến là chấp những đạo lý mơ hồ và bài bác những lý nhân quả chân chánh. Kiến thủ là chấp chặt kiến giải sai lầm của mình mà không chịu theo đòi các bậc hiền thánh. Giới cấm thủ là giữ giới sai lầm như giữ những giới khổ hạnh của ngoại đạo, vân vân. Do những bổn hoặc và ác kiến nói trên sai sự, chúng sanh tạo ra các nghiệp, làm nhân quả cho nhau và khiến cho chúng sanh phải xoay vần mãi trong sanh tử luân hồi. Nghiệp có ba thứ, ý nghiệp tức là sự suy nghĩ, hành động của ý niệm, ngữ nghiệp tức là sự nói năng, thân nghiệp tức là những hành động về thân xác. Nghiệp có ba tánh là lành, dữ và vô ký, nghĩa là trung bình, không lành, không dữ. Nghiệp lành thì có quả báo lành, nghiệp dữ thì có quả báo dữ, còn nghiệp vô ký thì có quả báo không lành, không dữ. Nghiệp lành cũng như nghiệp dữ đều có 10 thứ. 10 nghiệp dữ là giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói chia rẽ, nói độc ác, tham lam, giận dữ, si mê. 10 nghiệp lành là không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không dối gạt, không nói thêu dệt, không nói chia rẽ, không nói độc ác, không tham lam, không giận dữ, không si mê. Quả báo của 10 nghiệp lành và 10 nghiệp dữ có mau và có chậm, nghĩa là có khi xảy ra ngay cùng một đời, có khi 2-3 đời sau mới thọ quả báo. Khi thời kỳ cảm chịu quả báo đã xác định thì gọi là định nghiệp, trái lại thì gọi là bất định nghiệp. Bất định nghiệp có hai thứ, một là quả báo đã định mà thời kỳ chịu quả báo chưa định, hai là quả báo và thời kỳ chịu quả báo đều chưa định. Trên đây là nói lý do vì sao có sự hiện diện của chúng sanh trong thế giới này. Dưới đây chúng tôi sẽ nói đến giá trị của sự hiện diện ấy theo quan điểm Câu Xá Tôn, tức cũng là quan niệm của Tiểu Thừa Phật Giáo. Quan niệm ấy không xa lạ gì đối với chúng ta, đó là cõi đời là một biển khổ, trong ấy chúng sanh đang lặn hụp, trôi lăn sống chết. Có người khổ vì sanh, lão, bệnh tử, có người khổ vì yêu nhau mà phải xa lìa, ghét nhau mà phải chung sống, muốn một đàn mà thực tế đưa đi một nẻo. Có người khổ vì tai trời nạn nước, bão lụt chiến tranh trộm cướp vân vân. Có người khổ vì sống trong một hoàn cảnh mê mờ tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là ảo ảnh giả dối. Có người khổ vì mong được trường tồn mà cõi đời lại vô thường, luôn luôn biến đổi, có đó không đó, còn đó mất đó, như một trò mộng huyễn. Có người khổ vì tưởng rằng có một cái thật ngã làm nòng cốt cho sự sống, thuần nhất, tự tại, ngờ đâu cái ngã ấy là giả dối, không có thật, và bị hoàn cảnh chi phối làm cho điêu đứng đảo điên. Tóm lại, cõi đời là một bể khổ làm bằng nước mắt của tất cả chúng sanh. Thứ ba, phương pháp tu hành. Tứ Diệu Đế. Muốn giải thoát ra ngoài bể khổ mênh mông của cõi đời, Câu Xá Tôn chủ trương phải tu theo pháp Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế tức là bốn lẽ chân thật đưa người tu hành từ cảnh mê đến cảnh ngộ, từ cõi ta bà đau khổ đến cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Diệu Đế thứ nhất chỉ rõ người tu hành thấy cõi đời là đau khổ. Diệu Đế thứ hai chỉ rõ cho người tu hành thấy được nguyên nhân của sự đau khổ trong cõi ta bà. Diệu Đế thứ ba chỉ rõ cảnh giới an lạc sau khi ra khỏi cõi đời đau khổ. Diệu Đế thứ tư chỉ rõ con đường tu hành để đi đến cảnh giới an lạc của Niết Bàn. Bốn Diệu Đế ấy tức là khổ, tập, diệt, đạo, vậy. Thứ hai, thập nhị nhân duyên. đối với những người căn cơ lanh lợi thì có thể tu theo pháp thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là 12 nhân duyên kế tiếp theo nhau, làm nhân làm quả, khiến cho chúng sanh phải mãi mãi xoay vần trong biển khổ sanh tử luân hồi. 12 nhân duyên ấy là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. 12 nhân duyên này như 12 vòng xích nối liền với nhau làm thành một chuỗi xích, không biết đâu là đầu, đâu là cuối. Nếu cắt đứt một vòng xích thì chuỗi xích ấy tất phải đứt đoạn. Đối với kẻ tu hành muốn chấp dứt sanh tử luân hồi thì cái mắt xích cần phải bị cắt đứt là ái. Ái ở đây tức là luyến ái. Vì luyến ái nên mới cố thủ cho mình thủ sanh hữu, và từ đó cái vòng sanh tử lại tái diễn. Vậy không có ái thì không có hữu, không có hữu thì không có sanh, không có sanh thì không có lão tử, nghĩa là không có khổ đau. Thứ tư, quả vị tu chứng. Người tu theo pháp tứ diệu đế nếu mau lắm thì cũng phải trải qua 3 đời, còn nếu chậm thì phải trải qua 60 kiếp mới chứng được A-la-hán, là cõi cao nhất của hàng thanh văn. Trước khi chứng được quả vị A-la-hán, hành giả tuần tự chứng các quả dưới đây: tu Đà Hoàng, tạo dịch là nhập lưu hay dự lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng thánh; tư Đà Hàm, tạo dịch là nhất lai, nghĩa là còn phải đầu thai vào cõi dục giới một lần cuối cùng nữa để tu hành cho rốt ráo trước khi vĩnh viễn xa rời cõi này; A-na-hàm, tạo dịch là bất lai, nghĩa là không còn đầu thai vào cõi dục giới nữa, hết bậc này là đến quả vị A-la-hán; A-la-hán, tạo dịch là ứng cúng hay vô sanh, nghĩa là dứt bỏ được cái điều mê lầm trong cõi sắc giới và vô sắc giới, không còn phiền não, không còn chịu sinh tử luân hồi, vượt ra khỏi 3 cõi, hưởng sự cúng dường của thiên và nhân. Bậc này cũng gọi là bậc vô học, nghĩa là không phải học pháp gì nữa. Đối với lối tu duyên giác, nghĩa là tu theo lối quán 12 nhân duyên, thì quả vị không có chia ra nhiều tầng bậc, chẳng qua vì khi đang tu hành thì gọi là duyên giác hướng, nghĩa là đi lần tới mục đích của sự tu hành là quả duyên giác. Còn khi tu hành được đầy đủ, dứt mối mê lầm, chứng được chân lý, thường hưởng được cái vui giải thoát trong cảnh niết bàn thì gọi là duyên giác quả. Vị chứng được quả này thì gọi là bích chi Phật, tức là vị Phật đã tự giải thoát cho mình nhưng chưa có thể giác tha. Từ khi bắt đầu tu hành cho đến khi chứng quả duyên giác, thời gian dài ngắn khác nhau tùy theo căn cơ của kẻ tu hành. Với căn cơ lên lợi thì ít ra cũng phải trải qua 4 đời tu luyện, với căn cơ chậm lục thì phải trải qua 100 kiếp tu hành. Kết luận, Câu Xá Tôn mặc dù chỉ là một tôn phái trong nhiều tôn phái của Tiểu Thừa, nhưng có thể đại diện một cách gần đầy đủ cho phái Tiểu Thừa Phật giáo. Bởi thế, đọc Câu Xá Tôn chúng ta có thể hiểu một cách khá tường tận giáo lý căn bản và phương pháp tu hành của hàng Tiểu Thừa trong quá khứ xa xưa. Nhưng từ khi tôn này được thành lập ở Trung Hoa đến bây giờ, thời gian đã trôi qua hơn 1.000 năm. Trong thời gian ấy, chắc cũng có nhiều sự biến đổi trong chi tiết. Chúng tôi rất tiếc không có nhiều tài liệu để nghiên cứu một cách đầy đủ những biến chuyển của tôn này qua thời gian và sự tồn tại của nó trong hiện tại như thế nào. Do đó, chúng tôi thành thật đề nghị với quý độc giả, hãy xem bài này như một bài nghiên cứu về một trong 10 tôn phái ở Trung Hoa, chứ chưa phải là một con đường hoàn bị hướng dẫn trực tiếp quý vị vào sự tu luyện. Chúng tôi muốn nói, nếu quý vị thấy căn cơ mình thích hợp với giáo lý Tiểu Thừa mà muốn bắt tay vào sự tu luyện, thì cũng cần phải tìm đọc thêm nhiều nữa và nghiên cứu cho đến nơi đến chốn để khỏi lạc hướng sai đường, bán hoằng pháp. Phần thứ 10, thành thật tôn. Thứ nhất, duyên khởi lập tôn. Tôn này thuộc về Tiểu Thừa, ý cứ vào ý nghĩa của bộ Thành Thật Luận, do đó mà gọi là Thành Thật Tôn. Bộ Thành Thật Luận do Ngài Ha Lê Bạt Ma, tạo dịch là Sư Tử Khải, học trò thông thái nhất của Ngài Kumalada, thuộc phái Tiểu Thừa Tát Bà Đa làm ra, vào khoảng 900 năm sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Như chúng ta đã biết qua trong phần lịch sử truyền giáo ở Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, phái Tiểu Thừa chia thành nhiều nhóm, giải thích kinh điển của Phật không giống nhau. Nhận thấy nguy cơ có thể làm cho Phật giáo suy đồi vì sự không đồng quan điểm về giáo lý của các chi phái ấy, Ngài Hale Bạt Ma đã đem hết tâm lực và trí huệ uyên bác của mình, rút nghĩa lý tinh túy trong các bộ kinh luận của Tiểu Thừa, làm ra bộ Thành Thật Luận. Sở dĩ Ngài dùng hai chữ thành thật để đặt tên cho bộ luận của mình là hàm ý muốn nói rằng những lý nghĩa trong bộ luận của mình là chân thật, đúng đắn hoàn toàn với giáo lý căn bản trong ba tạng kinh điển của Phật. Mà thật như thế, bộ Thành Thật Luận là bộ luận có thể tiêu biểu một cách trung thực giáo lý của Tiểu Thừa. Và cũng vì giá trị chân chính ấy mà bộ Thành Phật Luận được truyền sang Trung Hoa và được Ngài Kumala Thập trong đời Giao Tần dịch ra Văn Tào, gồm tất cả 16 cuốn, chia làm 202 phẩm. Nhưng mặc dù được người đời hâm mộ, bộ luận này phải đợi đến đời Nam Bắc Triều mới lập thành một tôn riêng, tức là Thành Thật Tôn. Thứ hai, tôn chỉ và giáo lý căn bản. Tôn này chủ trương nhân không, pháp không. Như chúng ta đã biết, theo câu Xá Tôn thì nhân là không nhưng pháp là có. Thành Thật Tôn đi xa hơn, cho rằng nhân là không thật mà pháp cũng là không thật. Để giải thích chủ trương hai không này, Thành Thật Tôn còn lập ra hai môn là Thế Giới Môn và Đệ Nhất Nghĩa Môn. Thế Giới Môn, môn nghĩa đen là cửa, Thế Giới Môn tức là cửa của thế giới. Nói một cách thông thường như ngày nay thường nói, Thế Giới Môn tức là đứng về phương diện thế tục, phương diện tương đối mà quan sát suy luận. Xét về phương diện tương đối thì nhân cũng có mà pháp cũng có. Thật vậy, theo sự nhận xét thông thường, thì ta có một cái thân, ta đi, đứng, nằm, ngồi, ta có một cái tâm để suy xét phân biệt, nhớ chuyện quá khứ, tính chuyện tương lai. Thế mà bảo là không có ngã thì thật là vô lý. Lại trong kinh cũng thường nói, ta thường tự ngăn ngừa và gìn giữ lấy ta, làm lành tự mình được hưởng điều lành, làm dữ tự mình chịu hưởng quả dữ. Vậy nếu bảo rằng không có người, không có ta, thì thật là trái với nhận xét và lý luận thông thường. Xét về các pháp cũng vậy, bảo rằng không thì cũng là vô lý. Nếu không có sắc pháp thì làm sao có thân ta, có cảnh giới chúng quanh ta? Ừ thì thân ta do ngũ ẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, tức, giả hợp mà thành. Những thứ này cũng là pháp cả. Thí dụ, nếu ta chia chẻ cái sắc pháp ra thành nhỏ mạng, thì cuối cùng dù nhỏ đến không thể chia chẻ được nữa, cũng vẫn còn là sắc, chứ sắc không thể chia ra mà thành không được. Ngược lại, nếu đã là không thì không thể đem cái không ấy nhân lên mãi mà thành có được. Cũng như trong toán học, dù có nhân bao nhiêu lần với con số không thì không cũng vẫn là không. Đệ Nhất Nghĩa Môn. Đệ Nhất Nghĩa Môn hay Chân Đế là nói về phương diện tuyệt đối. Đứng về phương diện này mà xét thì ngã và pháp đều là giả có chứ không thật có. Khi năm uẩn hòa hợp thì tạm gọi là ta, khi năm uẩn tan rã thì cái ta ấy cũng không còn nữa. Vả lại cái ta ấy trong lúc còn sanh tiền thì mỗi phút, mỗi giây cũng đều có đổi thay biến chuyển chứ không thuần nhất và bất biến. Các pháp cũng vậy. Tương đối mà nói thì có, nhưng tuyệt đối mà xét thì cũng không thật có. Các pháp cũng do nhân duyên hòa hiệp mà tạm gọi là có, chứ không thể có một cách tuyệt đối, nghĩa là không thuần nhất và bất biến. Vì thế cho nên Phật dạy, các pháp đều là như huyễn như hóa. Kinh Bát Nhã cũng nói, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Tóm lại, đứng về Đệ Nhất Nghĩa Môn mà xét, các pháp rốt ráo là chân không. Chân không là thế nào? Chân không còn có nghĩa là chân lý của các pháp trong vũ trụ vốn là chân thật, nhưng không phải là có hình tướng như các hình tướng giả dối mà người đời thường thấy ở chung quanh. Cái có và cái không trong đời, đối với Chân Đế hay Đệ Nhất Nghĩa Đế đều giả dối không thật. Nên biết cái không hiểu theo nghĩa Chân Đế khác với cái không hiểu theo nghĩa Tục Đế. Cái không của Chân Đế thì gọi là chân không, còn cái không của Tục Đế là cái không đối đãi với cái có mà thành, đó là không giới. Chân không thường vắng lặng tịch diệt ra ngoài cái đối đãi của có và không phàm tục, còn không giới chẳng qua là cái sắc đối với cái nhãn căn đó thôi. Chân không không phải là sắc, không giới mới là sắc. Chân không không thấy được, không giới có thấy được. Chân không không đối tượng, không giới thuộc về đối tượng. Chân không là vô lậu, không giới là hữu lậu. Chân không là vô vi, không giới là hữu vi. Tương quan giữa thế giới môn và đệ nhất nghĩa môn. Theo đệ nhất nghĩa môn thì chân lý của vũ trụ vốn là chân không tịch diệt, vắng lặng. Theo thế giới môn thì có ta và người, có sắc và không, nghĩa là có ngã và pháp. Vậy thì giữa thế giới môn và đệ nhất nghĩa môn có tương quan gì với nhau không? Làm sao từ chân không tịch tịnh lại phát sinh ra ngã và pháp? Nghĩa là từ chỗ chân không lại phát sinh ra chúng sanh và sơn hà đại địa. Thành thật tôn các nghĩa, đó là vì vô minh, các pháp trong vũ trụ, thể tánh vốn vắng lặng, tịch diệt, nhưng vì do tâm vọng tưởng phân biệt mà có rối loạn, lăng xăng. Nói một cách rõ ràng hơn, bản tánh của vũ trụ vốn là không có ngã, không có pháp, nhưng vì hai món chướng mà có thấy ngã và pháp. Hai món chướng ấy là phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng tức là các nghiệp chướng về kiến hoạt và tư hoạt. Chướng này vì chấp cái ta là thiệt có, nên mới sinh các phiền não, rối loạn thâm tâm, chướng ngại đạo niết bàn tịch tịnh. Chướng này trong câu xá luận thì gọi là tánh nhiễm ô vô tri. Sở tri chướng cũng gọi là trí chướng. Căn bản của chướng này là chấp các pháp là thật có, làm che lấp cái tánh vô điên đạo đối với cái cảnh mình hay biết, làm chướng ngại đạo bồ đề. Chướng này trong câu xá luận gọi là bất nhiễm ô vô tri, không nhiễm ô nhưng vẫn thuộc về si mê không biết, vì làm cho mình không chứng rõ được chân lý. 84 pháp. Như chúng ta đã thấy trong câu xá tôn, những hiện tượng của nhân sinh và vũ trụ được phân loại thành 75 pháp. Theo thành thật tôn thì nhân sinh, vũ trụ lại được chia làm 84 pháp, còn pháp tướng tôn đã chia thành 100 pháp. Như thế chúng ta nên hiểu rằng sự phân chia ra ít hay nhiều pháp chỉ là một vấn đề tương đối, chứ không có nghĩa nhất định. Sự phân loại các pháp này chỉ có một mục đích là để nghiên cứu cho rõ ràng nhân sanh, vũ trụ mà thôi. 84 pháp mà thành thật tôn đã phân loại là 14 sắc pháp, 5 căn, 5 trần, 4 đại, 50 tâm pháp, 1 tâm vương, 49 tâm sở. So với câu xá tôn thì có thêm 3 tâm sở là hân, tánh hớn hở, yểm, tánh nhàm chán, và thùy miên, mà câu xá tôn ghép thành một tâm sở, còn thành thật tôn thì chia làm hai là thùy và miên. 17 phi sắc phi tâm pháp, tức là bất tương ưng hành pháp. Về loại này, thành thật tôn hơn bên câu xá tôn 3 pháp. Thành thật tôn hợp, mãn căn và đồng phận lại làm một, nhưng lại thêm lão, tử, phàm phu và vô tác, tức là vô biểu sắc bên câu xá tôn. 3. Vô vi pháp, như bên câu xá tôn, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi và hư không vô vi. 3. Phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành của thành thật tôn cũng gần giống như câu xá tôn, nhưng vì câu xá tôn chủ trương nhân không pháp hộ, còn thành thật tôn thì chủ trương nhân không pháp không, nên về phương pháp tu hành của thành thật tôn đặc biệt có hai pháp quán là ngã không quán và pháp không quán. Thứ nhất, ngã không quán và pháp không quán. Ngã không quán, như quán trong cái bình không có nước thì gọi là không. Quán thân ta do năm uẩn hòa hợp giả tạm mà có, chứ không có một cái ta chân thật. Pháp quán này mục đích là để nhận rõ lý ngã không, nên gọi là ngã không quán, pháp không quán. Như sau khi quán cái bình không có nước, lại quán thêm một tầng nữa để thấy rằng thể chất của bình cũng không chân thật. Áp dụng pháp quán này trong thân người, hành giả đi đến kết luận rằng không những cái ta là không thật, do ngũ uẩn tạo thành, mà chính các pháp tạo ra ngũ uẩn cũng không chân thật, ấy là pháp quán về pháp không. Ba tâm và diệt đế. Phương pháp này cũng gần giống như hai pháp quán trên, nhưng đi xa hơn một tầng, nghĩa là không chấp có, nhưng cũng không chấp không. Ba tâm là giả danh tâm, tức là cái tâm chấp những giả danh, như chấp người ta là có thật, đối với sự chấp trước này, hành giả dùng trí huệ mà quán xét, biết nó đều là nhân duyên hòa hợp mà sanh, tức chứng được lý nhân không. Pháp tâm là cái tâm chấp pháp thể năm uẩn là thật có. Đối với sự chấp trước này, hành giả dùng trí chân không mà trừ bỏ, thấy được pháp không. Không tâm là cái tâm chấp cái không là thật có, nghĩa là đã quán biết được nhân ngã, pháp ngã đều không, mà lại chấp cái không là thật. Như thế, chấp có đã là sai mà chấp không lại càng sai hơn. Vậy phải quán ngã, pháp đều không, mà cái không ấy cũng không có tướng nắm bắt, nhận thấy được, như không giới. Rốt lại, chỉ còn cái chân không là chân lý tuyệt đối ra ngoài có và không của phàm tục. Đây tức là diệt đế. Thứ tư, quả vị tu chứng. Về quả vị tu chứng, tôn này cũng giống như câu xá tôn có 27 tầng bậc, tức là 27 vị hiền thánh. Giữ lưu hướng. Giữ lưu hướng nghĩa là hướng tới dòng thánh. Nói một cách nôm na, hành giả đang đi dần để nhập vào dòng thánh, như chiếc thuyền đang đi trên dòng sông con để vào con sông cái. Giữ lưu hướng gồm có 3 bậc sau đây. Tùy tính hành. Tùy tính nghĩa là nghe theo lời giải bảo của các bậc đã chứng quả rồi tin và tu tập theo. Tùy pháp hành. Vị này không còn đợi có những lời giải bảo của các bậc thánh hiền, nhưng chỉ thuận theo chánh pháp mà tự tu hành. Vô tướng hành là bậc kiến đạo, thấy được chân lý của tứ diệu đế, trí vô lậu đã phát sanh. Giữ lưu quả, tức là quả tu đà hoàng, bậc này đã dứt hết những kiến hoặc trong 3 cõi giữ vào dòng thánh đạo. Nhất lai hướng, bậc này đã dứt được 5 phẩm tư hoặc ở cõi dục giới, đang hướng đến quả nhất lai. Nhất lai quả, bậc này đã dứt được phẩm tư hoặc thứ 6 ở cõi dục giới, nhưng còn phải trở lại một lần cuối cùng ở cõi dục giới. Bất hoàng hướng, bậc này đã dứt được 2 phẩm tư hoặc thứ 7 và thứ 8 ở cõi dục giới, và đang tu hành để hướng đến quả bất hoàng, là quả đã thoát ra vòng dục giới và không còn trở về dục giới nữa. Bất hoàng quả, bậc này đã hoàn toàn dứt được 9 phẩm tư hoặc nơi cõi dục giới, cho nên không trở về cõi dục giới nữa.